Chương trình âm nhạc và đời sống.
Chương trình âm nhạc và đời sống.
Thu Loan và Thanh Hoàn xin kính chào quý thính giả. Các bạn thân mến, bên nhau hôm nay, chia sang ngày mai là những cột mốc mà có lẽ bất kỳ cặp đôi nào cũng được một lần trải nghiệm. Cũng trong những cảm xúc ấy, trong một buổi sáng Sài Gòn mưa bay, ngồi một mình bên tách cà phê, nhạc sĩ Ngọc Lễ đã cho ra đời ca khúc Cà phê một mình với giai điệu sâu lắng và chất chứa nhiều nỗi buồn.
Vâng, khi trong lòng chất chứa những nỗi niềm tâm sự như một thói quen vô định, ta thường tìm đến một góc quán quen, nhìn những giọt cà phê rơi tí tách, thưởng thức vị đắng đót ở đầu môi, bỗng thấy lòng trùng xuống, căng thẳng cũng đang dần tan, muộn phiền cũng như được xoa dịu, phải không chị Thu Loan?
Vâng, đúng như vậy. Thu Loan đọc được ở đâu đó câu danh ngôn như thế này. Cà phê không chỉ là một loại đồ uống, nó là thứ gì đó đang xảy ra trong mỗi chúng ta. Nó là một nơi để đến, nhưng không giống như một địa điểm, mà giống như nơi nào đó bên trong bản thân mình. Cà phê và âm nhạc tuy khác biệt nhưng lại hòa hợp, giống như hai mảnh ghép của cuộc sống. Cà phê mang đến cho chúng ta cảm giác tỉnh táo, sảng khoái và thư giãn, trong khi âm nhạc lại đánh thức nguồn cảm hứng, xúc cảm và sáng tạo bên trong ta. Chính vì vậy, âm nhạc về chủ đề này luôn mang đến một cảm xúc rất đặc biệt với người nghe. Thu Loan và Thanh Hoàn sẽ cùng trở lại với câu chuyện âm nhạc bên ly cà phê sau những thông tin âm nhạc đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, mới đây tại Hà Nội, nhạc sĩ Trần Ngọc cùng cộng sự đã gặp gỡ, chia sẻ và dành tặng hai bài hát cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi các cô gái vàng dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023. Nhạc sĩ Trần Ngọc đã viết tặng ca khúc Những bông hồng chiến binh Việt Nam và Thầy bản tình ca sáng mãi. Mong rằng những ca khúc này sẽ được phát lên khi các cầu thủ di chuyển đi tập hay trên đường tới sân thi đấu. Hy vọng các cầu thủ nữ Việt Nam sẽ như những bông hoa hồng đẹp, thể hiện được sức mạnh của mình.
Ekip sản xuất chương trình thực tế Đệ Nhất Mưu Sinh vừa tung MV với chủ đề Những hình ảnh đầu tiên đầy vui nhộn. Ca khúc chủ đề cho chương trình cũng có tên là Đệ Nhất Mưu Sinh do nhạc sĩ ca sĩ Bùi Công Nam sáng tác và thể hiện. Trong MV này, các host của chương trình gồm Duy Khánh, Huy Khánh liên tục mang đến tiếng cười cho khán giả bởi loạt hành động vui nhộn. Những hình ảnh dàn cast vất vả mưu sinh tại từng vùng đất cũng được ekip khéo léo đưa vào MV. Giữa những giai điệu vui nhộn đầy sức sống, hình ảnh con người vùng đất Tây Ninh hiền hòa hiện lên thật sinh động. Đó có thể là xưởng bánh tráng, xưởng làm nhang hay những vườn trái cây trĩu quả. Dàn cast đến với Đệ Nhất Mưu Sinh thực sự rũ bỏ lớp quần áo lộng lẫy để hòa mình vào cuộc sống mưu sinh ở đời thực.
Vừa qua, nữ ca sĩ Hải Nhi đã chính thức ra mắt MV Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc. Sản phẩm âm nhạc đầu tiên của cô trong năm 2023. Vì Em Chưa Bao Giờ Khóc là một bản pop ballad buồn, đầy tâm trạng, nói về tâm trạng của cô gái trằn trọc mỗi đêm khi mối quan hệ với người yêu dần đi vào bế tắc. Nói về các khúc mới, Hà Nhi trải lòng, đây là câu chuyện có thật của một người bạn của Nhi. Trải qua rất nhiều lần sống trong một mối quan hệ, chỉ có sự thờ ơ và nhận ra rằng một mối tình có thể tan vỡ kể cả khi người thứ ba không xuất hiện. Nếu ai đó cũng thấy mình trong câu chuyện này thì Nhi hy vọng mọi người cũng sẽ có được một góc nhìn khác về tình yêu. 2/3 câu chuyện của MV được khai thác trên chuyến tàu, một biểu tượng đại diện cho thời gian và kỷ niệm trong tình yêu. Nhịp tàu lặng lẽ trôi trong một bối cảnh đầy tính hoài niệm, những khung hình kỷ niệm về những ngày hạnh phúc thoáng qua. Ekip đã có dụng ý khá tinh tế khi sử dụng hình ảnh những ô cửa sổ có khung cảnh chuyển động liên tục và náo nhiệt phía bên ngoài, đối lập với sự cô độc, lặng lẽ bên trong toa tàu.
Vừa qua, ca sĩ Tạ Quang Thắng cũng chính thức ra mắt MV Sơn Tinh, Thủy Tinh. Ca khúc được sáng tác dựa trên nguồn cảm hứng từ chuyện xưa tích cũ trong văn hóa Việt, một hướng khai thác thường được các nhạc sĩ áp dụng. Ca khúc Sơn Tinh, Thủy Tinh được Tạ Quang Thắng bắt đầu viết vào cuối năm 2015, hoàn thành đầu năm 2016. Anh sáng tác với lý do đơn giản là mong có được một tác phẩm kết hợp cùng Trần Thắng, guitarist của Ngũ Cung Band. Không phải đến MV Sơn Tinh Thủy Tinh, Tạ Quang Thắng mới thực hiện MV theo xu hướng tối giản, mà từ nhiều tác phẩm trước, anh luôn chú trọng phần nghe hơn phần nhìn. Nhưng với MV lần này, Tạ Quang Thắng, Trần Thắng lựa chọn thực hiện MV theo hình thức live in studio, tức là ghi hình trực tiếp cảnh ban nhạc thu âm trong phòng thu.
Sau khi thông tin nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Blackpink sẽ biểu diễn 2 đêm nhạc trong concert Bonpink tại Sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 29 tháng 7 và 30 tháng 7, giá vé đêm nhạc rất được khán giả Việt quan tâm. Đặc biệt trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin giá vé cao ngất ngường phải đặt cọc trước. Mới đây, ban tổ chức đêm nhạc này khẳng định không tuồn vé ra thị trường dưới dạng đặt cọc trước, mua dùm bán vé mức giá 20 triệu đồng như các thông tin trên mạng xã hội. Đại diện ban tổ chức cho biết sẽ bán vé qua các kênh chính thức, cảnh báo khán giả tỉnh táo tránh bị lừa đảo. Các bạn vừa nghe những thông tin âm nhạc nổi bật.
Mục Câu chuyện âm nhạc.
Các bạn đang nghe chương trình Âm nhạc và đời sống trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Hãy bật radio lúc 7 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần để đón nghe những chủ đề âm nhạc thú vị và ý nghĩa của chương trình các bạn nhé. Thanh Hoàn ơi, nếu chọn một thức uống buổi sáng cho mình thì Thanh Hoàn sẽ chọn món gì?
Vâng, nếu được chọn một thức uống vào buổi sáng thì Thanh Hoàn chắc chắn sẽ chọn một ly cà phê nâu đá.
Và nếu nói đồ uống phản ánh con người, tâm trạng của ai đó thì một ly cà phê nó phản ánh tinh thần buổi sáng của Thanh Hoàn như thế nào?
Vâng, bắt đầu một buổi sáng với một ly cà phê thì khiến cho mình cảm thấy rất là sảng khoái, bắt đầu một ngày mới với nhiều năng lượng hơn. Và đặc biệt là khi có cà phê thì mình không còn cảm thấy cô đơn hay là bị xuống tinh thần nữa.
Vâng, như vậy là Thu Loan đã qua cái thời trải nghiệm về cà phê rồi. Nhưng mà cái cảm giác cà phê một mình thì tôi tin rằng là cho dù ai đó có chưa trải nghiệm qua thì cũng cảm nhận được đôi chút cái hương vị của nó. Đó chính là cái hương vị của sự cô đơn. Cô đơn mà không hề cô đơn khi ta có cà phê, phải không Thanh Hoàn? Có lẽ vì vậy mà mở đầu ca khúc Ai chung tình được mãi, nhạc sĩ Đông Thiên Đức đã phải đánh thức như thế này. Bình minh ơi dậy chưa, cà phê sáng với tôi được không? Chơi với qua ngày đông, sao thấy cô đơn và lạc lõng?
Vâng, là một nhạc sĩ có tâm hồn khá đa cảm. Trong một lần du lịch Đà Lạt, Nguyễn Văn Trung gặp một cô gái ngồi cạnh ly cà phê với ánh mắt rất là buồn. Quán cà phê thơ mộng nhưng vắng lại càng làm nổi bật hình ảnh đó trong mắt anh. Và khi về đến Sài Gòn, anh đọc một câu chuyện khá xúc động về một cô gái khác. Ngày còn yêu nhau, cô gái và bạn trai thường đi cà phê. Theo thói quen thì người bạn trai sẽ uống cà phê đen và cô gái thì gọi cà phê sữa. Sau này hai người không còn ở bên nhau nữa. Cô gái vẫn giữ thói quen đến quán cà phê quen thuộc và gọi hai ly nhưng thường chỉ uống cà phê sữa. Điều này khiến cho nhiều người thắc mắc. Một ngày thì cô quyết định uống cà phê đen thay cho thói quen thông thường. Vị đắng chợt khiến cho cô gái nghiệm ra nhiều điều về sự khác biệt trong thế giới quan, cách nhìn nhận vấn đề mà nếu không đặt mình vào vị trí của người còn lại thì sẽ khó có thể thấu hiểu và cảm thông được. Nhưng tiếc rằng khi nhận ra điều đó thì họ đã không còn cơ hội để chữa lành vết thương cho nhau nữa. Chính từ những hình ảnh đẹp bên trên cùng với câu chuyện này đã giúp cho anh sáng tác nhanh chóng Cà phê đắng và mưa.
Vâng, nghe câu chuyện mà Thanh Hoàn kể khiến Thu Loan nghĩ tới triết lý cà phê và tình yêu. Vì cô gái quyết định uống ly cà phê đen thay cho cái thói quen thông thường, cô đã nghiệm ra nhiều điều về sự khác biệt trong thế giới quan, cách nhìn nhận vấn đề mà nếu không đặt mình vào vị trí của người còn lại sẽ khó có thể thấu hiểu, cảm thông được. Phải không Thanh Hoàn? Lúc này thì Thu Loan lại nhớ đến một câu danh ngôn, một ly cà phê ngon phải là vừa ngọt vừa đắng. Một tình yêu lý tưởng là một tình yêu vừa ngọt ngào vừa đắng cay.
Vâng, có lẽ không chỉ bởi một bản ballad nhẹ nhàng với những ca từ đẹp đầy cảm xúc mà Cà phê đắng và mưa nhận được sự yêu thích của khán thính giả bởi câu chuyện tình yêu rất ý nghĩa, phải không chị Thu Loan? Chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của ca sĩ Thanh Ngọc.
Ngồi lặng thinh quan vắng tênh em một mình, chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cà phê đắng. Cành hoa trắng mỏng manh rụng trên phím cây dương cầm, như chính em buồn héo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn chẳng khóc mà nhạt nhòa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần, là cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu. Cà phê đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng, không hiểu sao em chẳng khóc mà nhạt nhòa.
À vâng, không chỉ Cà phê một mình, Cà phê đắng và mưa mà còn nhiều ca khúc khác nữa như là Sài Gòn, Cà phê sữa đá, Cà phê mang đi, Giọt cà phê đầu tiên, Buổi sáng ở Sao cà phê, Cô đơn ly cà phê đều được sáng tác về không gian cà phê Sài Gòn. Có lẽ hình ảnh Sài Gòn mỗi buổi sáng thì thường được gắn liền với những ly cà phê sữa đá đầy hấp dẫn và quyến rũ đến bất ngờ. Ở Sài Gòn, bất cứ con đường nào thì ta cũng dễ dàng tìm cho mình một ly cà phê sữa đá để bắt đầu một ngày mới đầy hứng khởi. Và điều này đã đi vào văn, vào thơ và vào cả âm nhạc nữa, đúng không chị Thu Loan?
Vâng, điển hình như nhạc sĩ ca sĩ Hà Okio đã cho thấy một hơi thở khác về Sài Gòn cà phê sữa đá trong từng lời ca tiếng hát của mình như thế này. Cho tôi một ly cà phê sữa đá, cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá, cho tôi được nhìn con đường xa xa, dòng người dòng đời ngày ngày trôi qua, cho tôi dừng chân ở nơi quán xá bên đường. Sài Gòn cà phê sữa đá vẫn mãi như thế, ai uống hay chưa? Được hỏi lý do tại sao Hà Okio có cảm nhận tinh tế về cà phê sữa đá Sài Gòn như vậy, anh chân tình chia sẻ, tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nên có rất nhiều kỷ niệm ở nơi đây, đặc biệt là cà phê sữa đá. Tôi thấy thức uống này dường như trở thành một thứ văn hóa rất riêng ở Sài Gòn, cho nên tôi cũng yêu nó và muốn nó trở thành một cái gì đó đặc biệt với tôi nói riêng và những ai yêu Sài Gòn nói chung.
Với nhiều người bây giờ thì đi cà phê là để mua một chỗ ngồi, tìm đến một khung cảnh hợp tâm trạng, hay cũng có thể đến quán để nghe một bài hát, một bản nhạc mà mình yêu thích mà không tìm ở đâu nghe được. Chúng ta sẽ cùng đến với Sao Cà Phê trong một buổi sáng đầy hơi thở Sài Gòn ngay sau đây nhé.
Cho tôi xem nào. nào. Hình như là hôm nay hơi cồn cào, cho tôi ly cacao và một phần mì xào. Toàn thân đình công khi lòng mệt kêu gào, trong khi chờ thì vài ba câu tầm vào. Ngoài kia người ta đang nháo nhào, mưa ào ào và đường thì cứ đào.
Ánh nắng mai chiều qua phố đông người, giọt nắng như mua bên ly cà phê. Anh mơ màng mong chờ em tới. Một sớm, nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn. Và ngoài kia dường như ngày cũng thanh thang đón chào ta từng bước chân người. Mời đợi em cà phê một sớm. Dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên rực rỡ. Tôi yêu CEO.
Ngồi chơi ai kia sao mà lâu ghê ta. Cà phê hoài người ta kêu là bê tha. Ngồi lê la nhiều khi buồn ghê nha. Thôi đừng chơi bài tình ca ê a. Đôi khi vì ham vui mà thành ghiền. Ai mà alo là mình đi liền. Cà phê thơm hay là vì ai kia hiền. Mong em đừng phiền, hôm nay quên mang tiền. Yeah.
Ánh nắng mai chiều qua những khung cửa. Ngày mới lên sóng xanh ly espresso. Dăm ba người đang ngồi xem báo. Bài ca sáng nay cũng nghe khác hơn. Nga như ai đang nhìn anh mỉm cười. Ngồi đợi em cà phê một sớm. Nụ cười ai cũng tươi đẹp hơn. Và ngoài kia dường như ngày cũng thanh thang đón chào theo từng bước chân người. Ngồi đợi em cà phê một sớm. Dòng người qua dường như chậm hơn. Một ngày lên bình yên rực rỡ. Tôi yêu CEO.
Bạn vừa thưởng thức ca khúc Buổi sáng ở Style Cafe sáng tác của Võ Thiện Thanh qua tiếng hát Hà Anh Tuấn. Chị Thu Loan này, có một điểm chung là trong mỗi ca khúc sáng tác về cà phê đều gắn liền với mưa. Ngồi cà phê mà ngắm mưa rơi là một thú khó có thể nào có cảm giác gì thay thế được, phải không chị?
Vâng, Thu Loan có đọc được trong tản văn mang tên Cà phê mưa của nhạc sĩ Dương Thụ. Trong đó, ông có kể lại trải nghiệm của mình. Tôi không có áo mưa nên trốn mưa trong một quán nhỏ. Cà phê mưa, chỉ có mình tôi cùng dãy bàn im lặng, và có lẽ cả hàng triệu giọt mưa nữa ngoài kia. Chúng đang rơi để tạo nên tiếng đàn mưa trên mái phố nghèo. Ký ức về một buổi trú mưa trong quán vắng có lẽ đã đi theo nhạc sĩ Dương Thụ rất lâu. Năm 2003, bài hát Quán cà phê mùa hè của ông ra đời từ miền ký ức ấy. Bài hát như lời thủ thỉ vỗ về những tâm hồn cô đơn bên tách cà phê trong quán vắng ngày mưa. Lời ca giản dị nhưng rất giàu hình ảnh và đậm chất thơ. Chỉ một vài nét phác họa, nhạc sĩ đã giúp người nghe mường tượng được cả một cơn mưa đang lê mình trên phố vắng.
Với Quán cà phê mùa hè thì người yêu nhạc có thêm một bài hát để phấn chấn tinh thần mỗi khi cảm thấy buồn bã, u sầu, để thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, vẫn đáng để hy vọng và chờ đợi biết bao.
Vâng, những câu chuyện xoay quanh ly cà phê sẽ không bao giờ kết thúc, trừ khi một ngày người ta không còn biết đến hương vị của sự sẻ chia. Còn âm nhạc và đời sống thì phải nói lời chia tay các bạn rồi. Hãy bật radio sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 7 giờ Chủ nhật hàng tuần các bạn nhé. Thu Loan và Thanh Hoàn xin được chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn sau những giai điệu của Quán cà phê mùa hè qua tiếng hát Mỹ Linh.
Trong quán đêm ướt đèn, phố không người, hạt
feel.